hạ thủ công phu tu thiền, không nên tầm văn, trục cú, ghi lời nhớ câu, không những vô ích mà còn làm chướng ngại công phu, nắm công phu chân thật mà trở thành duyên lự. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ so sánh, đem tâm tính toán, cùng đạo trái xa, dù thực hành đến Phật Di Lặc ra đời vẫn không dính dáng. Nếu là người nguyện phát nghi tình, dù sự vật đầy bích hư không vẫn không biết có danh tự hư không. Như ngồi trong núi bạc vết sắt, chỉ cầu được con đường sống. Nếu không được con đường sống thì làm sao được an ổn? Chỉ thực hành công phu như thế, thời tiết đến tự nhiên có thành. Gần đây có một số tà sư dạy người không do cố gắng dụng công, lại nói cổ nhân chưa từng dụng công phu. Lời nói này rất độc, làm mê lầm kẻ hậu học, sẽ vào địa ngục vậy. Thiền sư Đại Nghĩa làm bài Minh Tọa Thiền nói: chớ tin rằng đạo chẳng cần tham, thánh trước chăm chăm làm chỉ nam. Dù rằng gác cũ nhàn điền địa, một phen kề dựng thật gian nan. Nếu chẳng cần tham cứu mà bảo được lý, đây là Di Lặc trời xanh, Thích Ca tự nhiên, bọn này thật là đáng thương xót vậy. Bởi vì tự họ chẳng hiểu tham cứu, hoặc thấy người xưa một hỏi một đáp liền lãnh ngộ, bèn đem cái hiểu biết của tình thức để giải thích là dối gạt người, hoặc bị cơn bệnh ngặt liền kêu la om sòm. Những cái hiểu lúc đương thời đem dùng không được, hoặc đến lúc sắp chết như con cua bỏ vào chậu nước sôi, tay chân rối loạn, bây giờ hối hận chẳng kịp. Thiền sư Hoàng Bá nói: vượt khỏi trần lao việc chẳng thường, đầu dây nắm chặt giữ lập trường, chẳng phải một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Lời này thật rất thân thiết. Nếu đem bài kệ này luôn luôn cảnh sách công phu thì tự nhiên thực hành được tiến bộ. Như người đi con đường trăm dặm, đi một bước là gần một bước, không đi thì đứng nguyên chỗ cũ. Dù người ấy nói được sự nghiệp ở quê hương rõ ràng rành rẽ, trọn không đến nhà, làm sao được việc lớn ấy? Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ suy nghĩ làm thơ, làm kệ, làm văn phú, vân vân. Nếu làm thành thi kệ thì gọi thi nhân, làm văn phú giỏi thì gọi văn nhân, cùng với tham thiền toàn không dính líu. Hạ thủ công phu tu thiền gặp phải cảnh duyên thuận nghịch, chỗ làm người động niệm liền phải biết để phá. Chỉ đề khởi thoại đầu không cho cảnh duyên xoay chuyển. Có người mới vừa được thành liền nói: chẳng cần chống, ba chữ này làm lầm người, học giả không thể không xét. Hạ thủ công phu tu thiền, nghi tình chưa phá, như đến hố sâu, như đi trên sông băng, mãi mãi mất niệm là tan thân mất mạng. Vì nghi tình chưa phá thì đại lý không sáng, một hơi thở không trở lại thì đời này còn bị thân trung ấm lôi kéo, chưa khỏi theo nghiệp thức mà đi, sửa đầu đổi mặt chẳng hiểu chẳng biết. Bởi thế nên trên nghi lại thêm nghi, đề khởi thoại đầu, chưa sáng quyết định phải sáng, chưa phá quyết định phải phá. Ví như bắt kẻ trộm cần phải thấy nó. Hạ thủ công phu tu thiền cần phải khẩn, cần phải chánh, cần phải miên mật, cần phải dung hoát. Thế nào là khẩn? Mạng người tại hơi thở, đại sự chưa sáng, một hơi thở không trở lại, đường trước mờ mờ chưa biết về đâu, thì không thể chẳng khẩn. Cổ đức nói: như dây gai thấm nước, một bước gấp một bước. Thế nào là chánh? Người học phải đủ con mắt lựa pháp. 1700 tổ sư đều là mô phạm, nếu sai một hào ly thì vào đường tà. Kinh nói: chỉ đây một việc thật, còn hai thì chẳng chân. Thế nào là miên mật? Lông mày cùng hư không kết chặt, mũi kim găm chẳng lũng. nước rưới chẳng ướt, chẳng cho một tí kẽ hở. Nếu có một tí kẽ hở thì ma cảnh theo kẽ hở chui vào. Cổ đức nói, một phút chẳng hiện có, giống như người chết. Thế nào là dung hoát? Thế giới rộng một trượng thì gương xưa, cổ kính rộng một trượng. Gương xưa rộng một trượng thì lò lửa rộng một trượng. Quyết định không cố chấp ở một chỗ, nắm chặt đầu rắn chết cũng không kẹt ở hai đầu, mênh mông lênh láng. Cổ đức nói, tròn đồng thái hư, không thiếu không dư. Thật đến chỗ dung hoát thì trong không thấy có thân tâm, ngoài không thấy có thế giới mới được lối vào. Bốn thứ này chẳng phải có thứ lớp trước sau, cần phải đồng hành. Khẩn mà không chánh thì uổng dụng công, chánh mà không khẩn thì không thể vào. Đã vào cần phải miên mật mới được tương ưng, đã tương ưng phải dung hoát mới làm quá cảnh. Hạ thủ công phu tu thiền không được có một mảy niệm khác. Đi đứng ngồi nằm luôn luôn đề khởi câu thoại đầu đã tham, phát khởi nghi tình, hẳn phải giải quyết cái ấy cho xong xuôi. Nếu có một mảy may niệm khác, người xưa gọi đó là tạp độc nhập tâm. Đâu những hại thân mạng mà nó hại cả tuệ mạng, người học không thể không cẩn thận. Tôi nói niệm khác không phải chỉ pháp thế gian. Trừ ngoài câu thoại đầu tâm đang tham cứu, tất cả việc tốt trong Phật Pháp đều gọi là niệm khác. Lại không những việc trong Phật Pháp mà ở trên tâm thể sanh thủ, xả, chấp, buông đều là niệm khác. Hạ thủ công phu tu thiền đối với tất cả sự vật trên đời, nào là đáng yêu, đáng ghét, đáng mừng, đáng buồn, các thứ tình cảm suy nghĩ thảy đều dẹp hết, chỉ còn cái chánh giác của ta, chẳng đói hoài những việc khác. Lại cốt yếu là một người vô dụng, mặc tình người đến bắt bẻ ta, ta chỉ làm kẻ vô tri vô lý, mặc tình người đến cười chê ta, ta cũng chỉ làm kẻ vô tri vô lý. Ta cốt soi xét cái chánh giác chính mình, không dám biến trễ để qua thời giờ. Hạ thủ công phu tu thiền, khi thực hành đa số người nói thực hành không tiến. Chính chỗ thực hành không tiến này lại gắn thực hành. Như người không biết đường phải cố gắng tìm đường, không thể nói tìm đường không được nên bỏ việc tìm đường. Nếu tìm đường đã được, quý ở chỗ phải đi, đi thẳng đến nhà mới thôi. Không nên ở trên đường dừng nghỉ không đi, thì trọn không có ngày đến nhà. Hạ thủ công phu tu thiền rất sợ cái tâm lanh lợi. Tâm lanh lợi là thứ thuốc kỵ. Người phạm chút ít thuốc kỵ này thì dù có chân dược hiện tiền cũng không thể cứu được. Nếu thật là người tham thiền thì có mắt như mù, có tai như điếc. Khi tâm niệm vừa khởi in như dinh vào núi bạc vết sắt, người được như vậy thì công phu mới được tương ưng. Hạ thủ công phu tu thiền chẳng sợ sai lầm, mà chỉ sợ không biết sai lầm. Mặc dù hành ở chỗ sai lầm, nếu có một niệm biết sai lầm, bèn là nền tảng thành Phật thành tổ, là con đường ra khỏi sanh tử, là món đồ sắc bén phá lưới ma. Phật Thích Ca trong Pháp Ngoại Đạo mỗi mỗi đều chứng qua, chỉ không chịu ngồi trong hang ổ ấy. Dùng bốn chữ biết sai liền bỏ là từ phàm phu tiến đến quả vị Phật. Ý này đâu riêng trong Pháp xuất thế. Ở trong Pháp thế gian, nếu có chỗ sai lầm, chỉ cần dùng một câu biết sai liền bỏ là được thành người tốt đẹp ở thế gian. Nếu kẻ cố ôm cứng chỗ sai lầm cho là phải, không chịu biết sai, dù có Phật sống hiện ở trước cũng không thể nào cứu được người ấy. Hạ thủ công phu tu thiền không nên tránh chỗ ổn, tìm chỗ vắng, liêm diêm nhắm mắt ngồi trong hang quỷ cho là kế sanh sống. Người xưa nói, ngồi dưới núi tối, chìm trong nước chết thì cứu được việc gì? Chỉ cần ngay trong cảnh duyên thực hành kỳ được mới là chỗ đắc lực. Một câu thoại đầu để trên trán: đi đứng nằm ngồi, mặc y ăn cơm, tiếp người đợi khách, cần yếu thấu suốt được chỗ tột cùng của một câu thoại đầu. Một sáng khi rửa mặt rờ được chót mũi mới biết lâu nay nó rất gần, thế là được tỉnh lực. Thật được thế rồi mới hoàn toàn không uổng phí công phu. Hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ nhận thức thần làm Phật sự, hoặc nhướng mày nheo mắt, lắc đầu xoay mặt cho là có ít nhiều kỳ đặc. Nếu bám vào thức thần để làm việc, chắc chắn sẽ rơi vào ngoại đạo không nghi. Quả là chạy trên đường lạc lầm, rất đáng tiếc vậy. Hạ thủ công phu tu thiền chỉ tại dụng tâm trên một công án, không nên trên tất cả công án giải hội. Nếu giải được, trọn là giải hội, không phải ngộ. Kinh Pháp Hoa nói, pháp ấy không phải chỗ suy nghĩ phân biệt hay đến được. Kinh Viên Giác nói, lấy suy nghĩ làm tâm, xét lường cảnh giới viên giác của Như Lai, như đem lửa đom đóm đốt núi Tu Di, trọn không thể được. Ngài Động Sơn nói, nghĩ đem tâm ý học Huyền Tông, Thiền Tông, giống hệt đi hướng Tây mà mặt hướng Đông. Phàm người đào bới công án, cần phải dưới da có máu, biết hổ thẹn mới được. Hạ thủ công phu tu thiền, rất sợ rơi vào không. Song thoại đầu hiện tiền, làm sao không được? Đây chỉ sợ rơi vào không mà chẳng được không, huống là được thoại đầu hiện tiền. B. Chỉ chung mật truyền Phật Pháp. Đức Thích Ca bỏ nhà đi học đạo. Nhiều luận giả bàn rằng Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương. Họ đâu biết chính Ngài chưa từng bỏ vậy. Nhưng sau khi thành Phật, Ngài nghĩ đến độ Du Cha và độ bà Ma Gia, kế độ Gia Du Đà La, La Hầu La và sau độ A Nan, vân vân. Đó là luân lý du tôi, cha con, vợ chồng, anh em đều chưa từng bỏ. Thế mà bảo rằng Ngài phế bỏ luân lý kỷ cương được sao? Song muốn nói phế bỏ là căn cứ vào hàng tỳ kheo mà nói. Chớ hàng tể quan cư sĩ đều không bỏ nhiệm vụ quốc gia mà vẫn học đạo tu chân, thì đâu thể nói phế bỏ luân lý kỷ cương. Giả như Phật dạy những người không sáng suốt, chỉ biết ham nuôi miệng bụng, chẳng xét đến việc trì trai giữ giới, quý người khinh vật, chặt chém các loài động vật đồng như cây cỏ, chẳng biết các loài bàn sanh, động vật đều gọi là chúng sanh, đều có Phật tánh, dùng gấm lụa để làm đồ trang sức đẹp, không biết giết muôn mạng côn trùng để làm sáng đẹp thân bọt bèo, đáng tiếc vậy. Trăm vị trân tu lấy làm ngon lành, không biết đã nấu nướng bao nhiêu sinh mạng của loài thủy tộc thú cầm để dồn đầy lỗ kẻ đói, tội rất lớn. Bẫy chim săn thú trùm khắp núi rừng, đánh lưới giăng câu dãy đầy biển cả, bò heo nai dê bán đầy chợ búa, cá tôm cua trạnh bày các nẻo đường, làm theo thói quen an nhiên chẳng sợ, không biết kết oán mang nợ, đền trả không cùng. Ca hay múa giỏi, đàn nhạc thanh tao, gái yêu trai mến, lòng thích ý ưa, anh hiền hào kiệt xem nghe mê mệt, đâu biết biển dục không bờ, nó vốn cội nguồn sanh tử. Gặp hội trúng thời, tranh danh giành lợi, dặm tắt vinh hoa, đường dài phú quý, người bậc trung trở thảy đều mắc kẹt, không biết nó vô thường như quyển quá bọt nổi, lại là gốc trầm luân. Trói buộc tình duyên, mến hương cốt nhục, khổ vui đầy tâm, niệm sanh tử cột chặt, không biết có giải thoát vậy. Vọng phân nhân ngã kết thành ân oán, không biết có bình đẳng vậy. Lại chỉ bàn việc hiện tại, họ đâu biết thân đời sau do nhân quả thiện ác mà trải qua ngàn đời muôn kiếp chịu quả báo không cùng. Phật pháp rất rõ ràng, rành rẽ đến thế. Những người trái phạm như xưa tuy nhiều, song người dân dạy tu hành cũng chẳng ít. Phật pháp làm cây cầu cho thế đạo đâu chẳng lớn sao? Nho là pháp thế gian, dùng làm kỷ cương danh giáo để gìn giữ việc sanh tiền. Phật là pháp xuất thế, dùng để nuôi luyện tánh linh, mong đời sau được tiến lên. Hai bên vốn không hại nhau, ngại gì cả hai chẳng đồng con. Có kẻ bảo, người học Phật đem tâm cầu tâm, ấy là lấy tâm dụng tâm, in tuồn hai tâm. Họ không biết rằng tâm là linh minh lặng lẽ, viên dung vô ngại, bao gồm muôn pháp, trùng hết mười phương, rất linh, rất diệu. Tâm chỉ một mà thôi, chớ không có hai. Bởi nó viên dung vô ngại, nên ngoài quán trăm vật chỉ một tâm này, trong quán một tâm cũng chỉ một tâm này. Ngoài quán trăm vật gọi là phóng quang, trong quán một tâm gọi là phản chiếu. Hay phóng quang lại hay phản chiếu là lý do tâm này linh diệu. Mặt trăng hay soi vạn vật mà không thể soi trở lại mặt trăng. Gương hay soi vạn tượng cũng không thể soi trở lại gương. Do đó hai cái sáng này đều không có linh vậy. Tâm hay quán vạn vật lại hay phản chiếu tâm linh chính mình. Tâm mình là nhiễm hay tịnh, là thánh hay phàm, thì tâm tự biết đó. Ấy tức là đem tâm quán tâm. Không phải bảo bị quán là một tâm, hay quán là một tâm. Tâm đã hay quán trăm vật bên ngoài, lại quán tâm ở bên trong. Cái dụng của mắt tai, công năng một chỉ là một, không thể hai. Lấy một làm một đó là căn cứ trên hình tướng. Tâm hay một mà cũng hay muôn, lấy muôn làm một, đó là thần. Thế là tâm hay quán tâm. Phàm muốn tâm được tịnh, bỏ nhiễm thì được tịnh. Cái gì hay làm thế? Tâm vậy. Gọi đó là đem tâm quán tâm thì được. Gọi đó là đem tâm cầu tâm cũng được. Gọi đó là lấy tâm dụng tâm thì không được. Nếu nói lấy tâm quán tâm là hai tâm, thì đem tâm giác trăm vật, tức phải là trăm tâm vậy. Luận giả bảo, người học Phật chỉ chú trọng hướng nội, còn nghĩa bên ngoài thì chưa được nghe. Người học Phật chú trọng hướng nội là phải, bởi vì người học Phật dùng chỉ dứt tâm lăng xăng, gọi là lặng lẽ, dùng quán để trừ mờ tối, gọi là tỉnh táo. Chỉ mà thường quán thì chỉ không phải vô ký. Quán mà thường chỉ thì quán không phải loạn tưởng. Định như quả đất tám gió thổi chẳng động. Tuệ như mặt trăng sáng soi khắp vạn vật không sót. Lấy tuệ làm định thì thể định trong sáng. Lấy định làm tuệ thì dụng tuệ lặng lẽ. Chỉ quán làm nhân, định tuệ làm nghiệp. Công do trước giữ giới luật, oai nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Song thân tâm điều kiện toàn, hạnh giải được tương ưng, bên trong tu trí quán, bên ngoài oai nghi nghiêm chỉnh. Bồ Tát Yết Ma là tôn trọng pháp tắc của Phật để lại. Sáu độ muôn hạnh là trang nghiêm Phật sự. Nói không sát, làm thương hại các loại bò bay máy cựa là phạm tội sát. Nói không trộm, mũi ngửi lén mùi hương của hoa dưới hồ là phạm tội trộm. Nói chẳng dâm, cách dắt nghe tiếng khua dòng xuyến khởi tâm là phạm tội dâm. Nói chẳng tham thì một cọng rau, một mũi kim cũng không dám tham. Nói chẳng sân thì các bộ phận trong thân bị cắt xẻo cũng không dám giận. Nói chẳng si là đẳng giác Như Lai, dù còn một phần vô minh chưa phá cũng gọi là si. Nghĩa ở bên ngoài là nghiêm mật vậy, kẻ cứng ở chỗ khô khan đó là hàng tiểu thừa độc giác, không phải là môn viên đốn đại thừa. Sơ lược để rồi buông lung là cuồng thiền phóng dật, trái với luật Bồ Tát là tội tại người học, chớ Phật có tổn giảm gì. Phương pháp Phật dạy nghiêm nhặt như thế, đây đều là từ kim khẩu của Phật truyền lại, chép rành trong kinh, gian thể rõ ràng, đâu thể nói rằng phương pháp phi nghĩa. Luận giả bảo, Nho giáo cầu phóng tâm giống như Phật giáo nói nhập định, nhưng Phật giáo đến chỗ này bèn như tâm chết không chủ tể. Câu nói này in tuồng đúng mà thật là sai. Phóng tâm là tâm chạy ngàn muôn dặm, không thắng được cái chớp nhoáng lăng xăng của nó, tìm bắt nó còn chưa chắc nắm được trong tay. Định tâm là tâm nhiếp vào một cảnh, rồi tự lặng lẽ an ổn, dần dần tự nhiên phát tuệ sáng. Nói định tâm như chết, tức là không biết định vậy. Phật giáo nói chỉ ắt gồm có quán, nói lặng ắt gồm có soi. Có không như lai tạng thì một pháp chẳng lập, có bất không như lai tạng thì muôn pháp đầy đủ. Như chỉ có một dần trăng mà rọi bóng trên muôn lượng sóng, muôn lượng sóng mỗi lượng có một bóng mặt trăng, mà mặt trăng chỉ có một. Một vị nước mưa cam lồ mà cứu được muôn loài, muôn loài mỗi loài có một thứ nước mưa, mà trên nước mưa chỉ có một vị. Khi tâm khởi dụng thiên đường thì có dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tột đến hoa hương đài. Khởi dụng địa ngục thì có cột đồng giường sắt, biến thành hoa tạng thì du quan do Bồ Tát ứng hiện, con ốc, con hến, con cáp là đại sĩ hóa thân. Các thứ tác dụng, các thứ sự nghiệp, thảy đều từ trong tịnh định mà hiện. Bảo là tâm chết có thể được sao? Luận giả bảo, Phật nói là tánh, chính thánh nhân nói là tâm. Phật nói là tâm, chính thánh nhân nói là ý. Phật nguyên không nhận được lý này, bèn nhận hiểu biết vận động, hay xem hay nghe, hay nghĩ hay động là chính lý. Câu nói này rất lầm. Phật giáo nói tâm tánh nguyên chỉ là một vật. Trong khoảng trời đất có một cái thanh tịnh rộng lớn, lóng lẳng tròn sáng, gọi là tánh. Chỗ tánh linh thông gọi là tâm. Tánh như thể sáng của gương, tâm như dụng chiếu soi của gương. Tuy nói có hai, kỳ thật chỉ là một vật. Không chỗ nào chẳng gồm ở trong, gọi chung là tánh. Tánh mà linh thông bèn gọi là tâm. Như núi sông, đất cát, cỏ cây, ngói gạch đều có tánh. Chỉ tánh người hay linh thông tri giác mới gọi là tâm. Núi sông, đất cát, cỏ cây, ngói gạch chỉ gọi là tánh, không gọi là tâm. Phật sở dĩ nói tâm là cái thanh tịnh, lóng lặng tròn sáng, gọi nó là bản giác, là bát nhã, là tỳ lô tánh hải, là mâu ni bảo châu. Nói ý chính là thức thần của tâm người, là gốc của sanh tử. Phật sở dĩ viên tu diệu ngộ vì quyết chuyển thức thần này trở thành trí tuệ, nên gọi chuyển phàm thành thánh. Bởi vì phàm phu cùng thánh nhân vốn đồng đủ tâm tánh này. Phàm phu mê chân theo vọng, do đó trí tuệ hóa làm thức thần. Thánh nhân phá vọng về chân, do đó thức thần chuyển thành trí tuệ. Ý là cái bị Phật quở trách. Vì thế bảo, Phật nói tâm, chính thánh nhân nói ý, lời này lỗi lầm rất lớn vậy. Phật trở về chân, thì hiểu biết vận động xem nghe nói động, hay xem hay nghe, hay nói hay động, thảy đều là tánh. Phàm phu theo vọng thì hiểu biết vận động xem nghe nói động, hay xem hay nghe, hay nói hay động, thảy đều là vọng. Bảo rằng Phật chỉ nhận được hay xem nói động chính là tánh. Đầu không phải là ngu. Cái hay xem hay nghe, hay nói hay động, gọi nó chẳng phải tánh thì không được. Bảo rằng Phật nói tánh thanh tịnh lóng lặng tròn sáng chỉ tại xem nghe nói động mà được tên, lại có lẽ phải ư? Phạm nói tánh là Như Lai, hội một tánh vào một tông chung. Nói lý là Như Lai, nói muôn lý nơi sự vật. Lý rất rộng rãi, ngàn trùm pháp giới. Lý rất tinh vi, chia chẻ một mũi nhọn cũng khó chen vào. Nhị thừa phá kiến quặc, tư quặc, tột lý vẫn còn thô. Bồ Tát pháp vô minh, cùng lý rất tinh. Bậc đẳng giác còn một phần vô minh chưa phá, thì lý còn có ngại. Vào bậc diệu giác, về sau một chân thấu tột, muôn dặm rỗng suốt mà nói chẳng nhận được chữ lý, đó là lời gì? Phàm lý có tự nhiên, an bài đã cách xa. Lý có mỗi nơi, vừa gom tức trái, chẳng an bài mà có, chẳng vừa gom mà hợp. Đây là Phật lý rất chí diệu. Trí tuệ chuyển hóa làm thức thần, tri kiến càng nhiều thì tánh linh càng mờ. Mặt người nói lý khúc chiết, ngữ ngôn chi diệu, trọn là ở trong nhà quỷ tìm kế sống, trêu đùa tinh hồn. Đâu biết dẹp hết danh ngôn, quét sạch nghĩa lý, đem tất cả cội gốc lý lẽ bình nhật một lúc lật đổ hết sạch, mà trung gian chỉ biết huân quán bát nhã, lặng lẽ tỉnh táo, bỗng nhiên như luồng điện chớp, hoa sen chợt nở, gọi là đại ngộ. Bởi vì câu thoại đầu của nhà thiền chánh diệu chính không có ý vị, bỏ phân biệt được tự tại, chuyển thức thần thành bát nhã. Cần biết Lục Tổ là người tiều phu, không biết một chữ mà được chứng ngộ. A Nan là người đa văn tổng trì, do đa văn quét sạch sao mới ngộ chân không, bởi có lý do vậy. Luận rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, không nói đến đạo tâm. Đâu biết chỗ Phật rất quở trách là nhân tâm, chỗ rất tu là đạo tâm. Có thiện không ác là đạo Phật tâm, thì các ác sạch hết, muôn thiện đồng về. Có tịnh không nhiễm là đạo Phật tâm, thì một mảy bụi không dính, muôn đức tròn sạch. Có thể có dụng, ấy là đạo Phật tâm, thì lặng mà thường soi, soi mà thường lặng. Lấy không trụ tánh tướng làm tông, lấy sự lý vô ngại làm nguyên tắc. Phật toàn là giác, giác toàn là đạo. Nhân tâm gọi là thức thần, gọi là pháp nhiễm, là sáu căn vọng dụng, là tám thức thịnh hành, là cội gốc sanh tử, là hạt giống trong tam đồ. Sở dĩ Phật chuyên cần tu hành vì trừ riêng tâm này, bảo rằng Phật chỉ nhận được nhân tâm, thật là không biết Phật đó vậy. Phật nói không niệm là không vọng niệm, chánh niệm chẳng dẹp bỏ, trí bát nhã hiện còn. Ngoại đạo nói không tưởng, chánh niệm bị dẹp bỏ, không có trí bát nhã huân quán vậy. Định hay sanh tuệ, tuệ cũng hay sanh định chăng? Tuệ sanh định lại nhanh hơn định sanh tuệ. Định sanh tuệ như nước lóng đứng, các vật thảy soi hình. Tuệ sanh định như ánh sáng ngọn đèn, một phen thắp lên thì tối tâm liền hết. Diệu Hỷ nói, người nói tỉnh, lặng, rồi mới ngộ. Ta nói ngộ, rồi mới tỉnh, lặng. Khi chưa ngộ thì tâm thức lăng xăng, khi ngộ rồi mới khằng niêm một chỗ. vô tình là Phật chăng? Vô tình là Phật. Người chết lẽ ưng là Phật. Nói vô tình là vô phàm tình, chẳng phải vô thánh tình. Sao gọi là thánh tình? Sao gọi là phàm tình? Không phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh, tất cả pháp, chẳng chấp, chẳng trước, ấy gọi là thánh tình. Có phân biệt phải quấy, đối trên tất cả cảnh sanh, chấp trước, ấy gọi là phàm tình. Không phàm tình, có thánh tình, có tình mà cũng vô tình vậy.